niệm cho đến nhất tâm bất loạn đi vãng sanh. Tức là nó có cái sự càng mà kèm bên cái sự càng càng đó làm cho cái ba ngộ niệm người ta khó chịu, mà rồi chính mình thực sự là một cái bẫy, cái bẫy tự mình cài cho mình. Cho nên mong như vậy hiểu được đây là những cái kinh nghiệm thực tế mà do ông đã gặp qua. Chính vì vậy mà trong cái cuộn băng, cái cuộn tọa đàm đó, ông có đưa ra một giống cái mẫu công thức, nơi là những cái ban hộ niệm, cái người hộ niệm, người ta đi hộ niệm cho một người, người ta không sợ cái người đó không tu, người đó không tu kệ người ta hiền là được rồi, người ta nghe lời là được rồi, là mình thấy cũng an tâm rồi. Chứ còn mà đi tới hội niệm cho một người mà họ khoe rằng mà họ tu 20 năm, 30 năm, 40 năm, họ nào hết kinh này kinh nọ, khoe những kinh đó ra, rồi khi mình nói là bác đây thành tâm niệm Phật cầu gia nhiều cầu tiếp độ, Phật thể tâm, tâm là thể Phật, Phật là tâm, tâm là Phật, rồi niệm Phật chi cái nó vẫn chuyện gì đâu không, mà nói đúng quá, đúng kinh quá không ạ. Tâm là Phật, Phật là tâm, tôi biết rồi mà. Cho nên không cầu không nguyện, đưa đến cái tình trạng là bây giờ muốn cứu người ta cứu không được, trở ngại trùng trùng. Cho nên xin thưa là thà những người không biết tu mà được cái cơ duyên sau cùng gặp mình cái mình nói, tại là họ không biết tu, họ sợ, họ sợ tạo nghiệp, tại đúng là tạo nghiệp thật sự. Mình nói như vậy cái nghiệp mình lớn quá, bây giờ chỉ cần có Phật mình cứu độ, mình cứu được không, cứu được mừng quá, giống như là họ đang bị trôi trong cái dòng nghiệp, là cái sông nước lụt mà nó bơi cũng đuối, nước lụt chủ nghĩa cái phao, chính những lời nói của mình là cái phao, chính câu A Di Đà Phật là cái phao, chính Phật có thể cứu mình được cái phao, họ bám chặt cứng cái phao đó, không nói không chặt, bám chặt thôi, thế mà họ được vãng sanh. Còn mình vì nghĩ rằng là mình nghiệp chướng nhẹ, mình có trí huệ, mình có thông minh, cho nên mình được nhất tâm bất loạn, tự lực để đi vãng sanh được. Cho nên quên mất cái phao đó được. Vô tình ma chướng mà muốn phá người tu, người ta phá khơi khơi không được đâu. Người ta làm sao cho người đó tăng lên một chút công cao để lơ đạt con đường thành tâm, con đường chi thức. Và khi mà mình lơ đãng như vậy, mình muốn cầu chứng đắc như vậy, tự nhiên họ cho mình chút thông minh, cho mình chút chứng đắc, để sau cùng mình nghĩ rằng là đây thực sự là nhất tâm bất loạn rồi. Nhưng mà xin thưa với chư vị, nhất tâm bất loạn nhìn vào mình cũng có thể đoán được chứ, nhất tâm bất loạn là một cảnh giới chứng đắc mà có rất nhiều người hiểu lầm. Khi đi về Phật con được một vài một phút an khang, tự nhiên mình đang niệm trên mây vậy, tưởng là chứng đắc, hoàn toàn không phải. Lý nhất tâm bất loạn là những người cái năng lực của họ, cái trí huệ của họ đã mở ra thuộc về Bồ Tát mà có sơ trụ trở nên rồi, không phải bình thường đâu chứ. A-la-hán gì thì không bằng họ nữa đâu, mà A-la-hán là gì, là những người xuyên qua bức tường như không. Mà có những người cứ khi tu thấy mình an khang một chút, đêm nằm mộng thấy Phật, tưởng nhiều thấy hào quang, thấy hương thơm độ khuê khắp nơi. Ngài Hoằng Quan Đại Sư nói, tu hành mà không chịu khiêm nhường, thấy thì có một, ra nói tới cái trăm ngàn vạn ức lần nhiều hơn, không chịu nhíp tâm lại niệm Phật để cầu Phật gia trị, mà cứ đứng đó khoe ra, đến một lúc quá nặng rồi, chư Phật mười phương xuống cứu không được. Để làm lời Ngài Ông Quang nói, do chỉ nhắc lại mà thôi. Những người đi hộ niệm khẩu thủy là những người có lòng tin tưởng vững mạnh. Sau một thời gian đi hộ niệm, Giờ ông cũng phát hiện ra có những người khởi cái tâm công cảm nhận ra thực sự có cho quay không. Họ tự nói rằng tôi có khả năng cứu độ một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Khi mà gặp những người mà nói như vậy, Di Âm thường thường khuyên rằng hãy đổi lại cái lời nói này: tôi có khả năng trợ duyên cho chị, cho bác. Nói vậy thì đang chịu, còn nói là tôi có khả năng cứu độ anh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì nó cứu độ như vậy thì vì hãy đi cứu đi, Di Âm không đủ khả năng. Khi mà nói mình có khả năng cứu độ người ta thì chắc có lẽ là cái năng lực của mình ngang A Di Đà Phật rồi. Mà thật ra A Di Đà Phật nhiều khi cứu mình đã không được, mà mình cứu được nhiều khi mình hơn rồi, phải không? Không khó đâu. Chúng ta chỉ làm cái nhiệm vụ là trợ duyên mà, khuyến tấm mà thôi, làm cho họ gặp được cái cơ duyên này, khởi phát cái tín tâm vững mạnh lên, khởi phát cái lòng tha thiết muốn bản thân cho mạnh lên, rồi quyết lòng quyết thể niệm câu A Di Đà Phật. Chính cái tín, cái nguyện và cái hạnh của người đó cảm ứng với A Di Đà Phật mà họ về Tây Phương. Nếu họ phát tâm mạnh như vậy nhưng mà họ đau đầu quá, bây giờ làm sao đây, họ nhức vai quá làm sao đây, chúng ta tới ngồi một mặt niệm Phật, một mặt tay xoa xoa giống như chim mình xoa những cái chỗ đau này cho người ta thoải mái một chút. Người ta nhức đầu quá mình cho người ta uống viên thuốc, rồi bắt đầu mình xoa 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 để cho người ta cảm thấy thoải mái, rồi khuyên rằng ủng hộ tinh thần để mà từ cái chỗ khổ này họ vươn lên. Quyết định nếu mà bác không có cố gắng vượt qua cái ách nạn này thì khi mà bị lọt lại trong lục đạo luân hồi, cái đời sau nó khổ hơn đời này gấp vạn lần. Nhiều khi mình trở lại con người không được, mà phải trở lại và phải tiếp thúc vào để mà chịu khổ cày bừa người ta lúc mà mình bệnh, tức là đau đầu thế này này, ông chủ không tha mình đâu. Mà thật sự khi mà mình quỳ xuống mình không cày được, người ta cũng không tha mình đâu. Người ta bắt ta xéo được, ta mố bụng, ta lóc xương mình ta ăn, thì người ta không tha đâu. Suốt đời cặm cụi làm việc cho ông chủ, nhưng mà khi chết không tha, lúc đó mình thấy khổ. Như vậy thì bây giờ nương theo cái cơ hội này, quyết lòng phải vượt qua. Mình nói những lời rất là trong trọng như vậy, đơn giản như vậy, có lý lẽ gì đâu trong cái chuyện này. Họ thấy là họ sợ quá, sợ cái cảnh sinh vào cũng bỏ qua, sợ nghe sợ trong cái cảnh đi xuống địa ngục quá. Quyết lòng vùng lên, càng đau càng quyết lòng, vô tình chính họ vượt qua cái ách nạn của chính họ bằng cái tâm vững vàng, bằng ý chí vững vàng mà họ vượt qua. Như vậy họ vãng sanh lại tại mình xúi họ, mình xúi giục họ để cho họ vững lên, họ đi, mình chỉ có nhiệm vụ phải thôi. Chứ không phải là mình đứng Nam Mô A Di Đà, A Di Đà, A Di Đà hoặc là khó khăn này, cứ họ không phải. Cho nên khi mà đi hội nghiệm chứ phải đừng bao giờ kêu cái ban hội nghiệm quá trẻ, mà hãy biết hội nghiệm trước. Rồi khi giống như cái bà hồi sáng, bà gì, bà bảy, bà ba gì đó, tức là mất bệnh sơ sơ à, đời của bà là bệnh bao tử mà ăn thì ở nhà quê ăn uống đồng bậy đồng bạ, rồi bao tử nó đau 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 rồi tới bác sĩ cho thuốc thang thuốc đồ gì đó uống xong rồi cứ nghe thôi. Khi mà bệnh đó thì kêu người ta tới hồi niệm thì mới có cảm khám sơ sơ là cứ bắt người ta tới hồi niệm. Cứ bà hồi niệm xong rồi cái thấy người bà đó là tỉnh bơ thì không có gì, miệng nó leo leo, nói bác không chết, bác tôi hồi niệm chi, rõ ràng tôi bệnh thiệt mà. Bởi vì bây giờ lúc ấm ấm này, thật ra tôi giờ đang ấm là có gì đâu, hiểu gì tâm chút chút thì hết chứ có gì đâu, mà bác người ta hồi niệm chân được. Mà niệm xong rồi gây rồi ngày mai tôi niệm nữa, niệm 2 ngày 3 ngày, rõ ràng là bác không chết, bác phải vô niệm Phật đường, niệm Phật đi, rõ ràng tôi bệnh thiệt. Cái bệnh thiệt đó mà không biết bệnh gì mà đó là cứ niệm xong rồi cái đi về cái là được xó chứ mình nghe đầu dép mình chạy mở cửa mời niệm ra ra là ngày mai niệm tiếp. Chưa bị nghĩ, chưa bị có khả năng niệm như vậy không? Mà thực ra chúng ta cũng niệm như vậy. Bây giờ do chủ trương niệm như vậy đó, tức là niệm khi mà người ta thấy mệt mệt yếu yếu, chưa biết là năm sau hay mười sau lò tôi giảng dạy trước, làm được 3 lần liên tục như vậy để mà coi như mình cố gắng là mình bắt đầu dàn dựng cho hết ra những cái gì mà còn dặn dặn hết trong 3 ngày đó, và những cái gì mà người ta còn thắc mắc nói hỏi cho hết ra, và người thân trong gia đình có gì thắc mắc hỏi gì hỏi trong 3 ngày hỏi cho hết ra, để cho mình lượng rằng à cái bà này bị kẹt cái gì, cái gia đình này bị kẹt cái gì, để trong những lần sau khi mà mình đi hội niệm, mình đã có thêm một số dữ kiện để chuẩn bị nói chuyện với người ta. Tức là mình phải hội niệm ngay trong những lúc mà mình còn tỉnh. Tức là mình những đầu tiên, tức là tới thăm viết thôi chứ không có gì cả, rồi cũng niệm Phật, cũng làm như vậy, để cho đến lúc mà khi cuối cùng rồi bắt đầu người ta bệnh nặng rồi, mình mới có thể giúp tích cực cho người ta được. Đừng bao giờ cứ nghĩ rằng là đến cái bà đó mà chưa chết thì mình tới hội niệm làm chi, không phải đâu. Đây là những người, những lời nói của những người không biết hội niệm. Đừng có bao giờ ở cái bà đó đang ngáp ngáp mình tới mình niệm, không được đâu. 100 lần tìm ra một lần đâu, cũng có thể nhiều khi mình cứu họ vượt qua cái ba đường thiện thì có, ba đường ác thì có, nhưng mà khó lắm chứ bây giờ, không dễ đâu. Nên làm trước hết. Trở lại cái vấn đề sơ xuất khi hộ niệm, khi mình biết những người mà sau một thời gian hộ niệm có một số trường hợp ra đi rất là tốt, khi tự nhiên họ sinh sự ra, họ tuyên bố là có cái khả năng này, khả năng nào, khi mà dòm gặp những trường hợp đó, luôn luôn nhắc nhở là phải thay đổi ý nguyện này càng sớm càng tốt. Nếu không thay đổi thì khôi chừng đến lúc mình lâm chung bị trở ngại đó. Có nhiều người nói tôi đi hộ niệm cho người ta vãng sanh, tức là tôi tạo cái nhân vãng sanh, thì cái nhân này nó sẽ nữa là cái quả vãng sanh. Chứ nếu tôi hộ niệm cho người ta vãng sanh mà sau cùng tôi không vãng sanh thì nhân quả ở đâu? Ở đây có ai hỏi vậy không? Thì tôi nhân quả ở đó chứ đâu. Cái nhân anh cứu người, giúp người vãng sanh, nhưng mà anh có chịu nhận cái quả báo vãng sanh hay không? Đó là cái quyền của anh. Anh tạo cái nhân vãng sanh mà anh muốn nhận cái quả báo vãng sanh, mà anh nhận cái quả báo Atula giá trị. Thế tại sao vậy? Tại vì cái duyên anh đã được rồi. Nếu mình có cái nhân vãng sanh mà mình luôn luôn tạo cái duyên vãng sanh trọn vẹn, thì nhân gặp duyên tự nhiên cao quả báo. Cái nhân anh cứu người vãng sanh, anh nổi tâm cấm cao ngạ mạn lên, anh lên trên Tây Phương, anh hỏi những người mà vãng sanh rồi đó, hỏi họ thứ, họ lên trên Phương gặp chư thượng thiện nhân, anh nói có vị nào cấm cao ngạ mạn không? Như vậy mình đem cái tâm cấm cao ngạ mạn lên trên Tây Phương làm sao mà được? Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói mình đới nghiệp vãng sanh, chứ A Di Đà Phật không cho mình đới cái tập khí để vãng sanh. Cái điều này khó lắm, không có gì đâu. Cái tập khí là gì? Cái tập khí không phải là nghiệp trước, mà cái tập khí là cái duyên tạo ra nghiệp trước, hay là cái ông chủ gây nên nghiệp trước. Cái nghiệp trước trùng trùng trong quá khứ, chư vị thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương không sợ, A Di Đà Phật cũng sẵn sàng tha. Nhưng mà cái tập khí ngày tháng được, ví dụ như tập khí ghét người, mình ghét người đó, mình ghét người, mình lên Tây Phương mình ghét này ghét nọ, thì làm sao A Di Đà Phật cho biết là không được? Trong quá khứ mình ghét được, mình ghét cho mình đánh người ta, đánh người ta tức là mình tạo nghiệp, phải không? Tạo nghiệp thì trong quá khứ tạo nghiệp, bây giờ có người nào đánh mình thì mình chấp nhận cười hề đi, tức là coi như mình xóa đi những cái nhân xấu ác. Mình nếu mình cứ tụi mình ghét người, mình ghét người thì hỏi chứ, nói tôi bây giờ tôi không làm gì hết được, không làm gì hết, mà cái ghét đó giống như là một cái ngồi ngồi nổ à, lên năm trăm cái ngồi đó làm sao còn đâu khỏi thanh tịnh được. Chính vì vậy mà ngài nói những cái tập khí nên buông xả ra. Mà bây giờ buông xả được không? Xin thưa thì còn khó buông lắm. Thì hôm trước mình đã có cách rồi, lỡ mình ghét một người nào đó cái ân hận liền sao rồi, ai gì đạo cũng thương, cũng thương, cũng thương, cũng thương. Ai gì đạo, ai gì đạo, ai gì đạo.